Đây tới qua cái đoạn này là đó chỉ nói cái đơn giản thôi, qua đoạn này là mới tới là những cái nhân duyên. Tức là bây giờ đi chống gậy du phương, chư Từ Giả Mã Tổ đi dạo Thiên Thai, Dư Hàng, Lạc Kinh, Long Môn vân vân, giữa đường gặp một ông già dẫn đứa bé, sư mới hỏi ông ở đâu. Ông già đáp: trên là trời, dưới là đất. Ông già này cũng không phải là ông già thứ thường phải không? Nếu ông già thứ thường hỏi ở đâu rồi, tôi nghe là ở Đức Trọng đồ gì đó không ở đây hỏi ông ở đâu, đáp là trên là trời, dưới là đất, vậy thì ở đâu? Để thấy rằng đây là không phải là cái chỗ nơi thường, không có mắc kẹt nơi chỗ nơi. Sư mới gạn lại: vậy chứ chợt gặp trời tan đất lở lại làm sao? Trên là trời, dưới đất, nhưng bây giờ trời tan đất lở lại làm sao? Cho nên nếu mà thật sự là nếu mà người mà gọi là học lớn á, không thì bị câu này là lúng túng liền. Cũng giống như là câu chuyện mà hai anh Sa Di mà ở gần hai thiền viện kế bên đó, tức là hai anh Sa Di ở ngay hai thiền viện kế bên, là mỗi sáng thì cái vị Sa Di bên thiền viện bên A này đi ra đi chợ đi, thì cái vị kia cũng đi ra gặp nhau đó, thì mới hỏi là huynh đi đâu đó. Thì cái vị mà Sa Di ở bên thiền viện A này khi hỏi đi đâu á, thì thôi là như là chân bước đâu rồi tôi đi đó, thấy không? Thì nếu mà cái ông Sa Di mà bên thiền viện B nghe nói vậy mà có chỗ sống á, thì mình sẽ đáp được thôi, ông không có chân thì sao? Thấy không? Cũng như ở đây á, nghe nói là trên là trời, dưới là đất, thì ngài liền hỏi lại liền: vậy trời tan đất lở làm sao? Còn ở kia thì ông Sa Di kia nghe nói vậy thì bí, không biết sao đáp, mới chạy về hỏi ông thầy. Thì ông thầy cũng nói là vậy thì dễ quá, sao không nói là nếu mà không có chân thì sao? Thì ông học được cái đó rồi, cái qua ngày hôm sau cũng canh ông kia Sa Di ở bên thiền viện Nga đi ra, thì hỏi cho huynh đi đâu. Canh là nếu mà nói thì chân đâu thì ông vẫn đáp liền. Thì cái anh Sa Di này nói thì gió thổi đâu rồi tôi đi đó. Thì vậy là ông cũng thua luôn, phải không? Nhưng mà để thấy rằng như vậy là ông chỉ là học của người, là học lớn thôi, mà không phải là có cái thực sống mình. Còn có thực sống thì ngay đó là ứng dụng ra liền, rồi là không có cần phải suy nghĩ. Thì đây cho nên ở đây là nghe ông già nói vậy thì ngài hỏi liền: vậy thì chợt gặp trời tan đất lở làm sao, thấy không? Nhưng mà nếu ông già này mà gọi là học lớn á, thì bị cái này cũng bí luôn. Nhưng mà ông già liền đáp: trời xanh, trời xanh. Thì đứa bé hư một tiếng. Sư mới nói: không phải cha này chẳng sanh đứa con kia. Thì ông già liền dẫn đứa bé đi vào núi rồi. Thì ông già này thiệt là không phải ông già thứ thiềm. Nếu mà mình mà đi gặp ông già này lúng túng mà. Thì như vậy là sao? Chợt gặp trời tan đất lở làm sao? Thì ông già đáp: trời xanh vậy thôi. Đứa bé hư một tiếng. Vậy thì là làm sao mà thấy được chỗ ở của ông già này? Làm sao thấy được chỗ ở của ông già này đây? Đang đối diện còn hỏi ở đâu nữa là sao? Cho nên là khi đối diện ông già đó, hỏi ở đâu? Thì đang đối diện rồi mà còn hỏi ở đâu nữa là sao? Phải thấy được cái đó mới là cái chỗ ở chân thật. Cho nên là ở đây thì ông già chỉ còn biết sao? Kêu trời thôi chứ còn gì nữa. Đối diện mà còn hỏi ở đâu nữa thì chỉ còn biết kêu trời thôi chứ còn gì nữa. Phải không? Thì đó, thấy được chỗ đó thì thấy được chỗ ở của ông già. Ở đây là sư mới hỏi bàn cư sĩ, tất nhiên là ông bàn quẩn: hôm qua thấy nhau nào giống ngày hôm nay? Sư thưa: đúng pháp nhắc lại việc ngày hôm qua để làm con mắt, đây là con mắt của tông môn đó, tông nhãn là con mắt tông môn đó. Thì sư mới nói: chỉ như con mắt của con mắt là tông môn thì lại chứa được bàn công chăng? Bàn công chứ không phải là long công, lại chứa được bàn công chăng? Thì ông Bàn Quẩn mới nói, tôi ở trong con mắt thầy. Sư nói con mắt của tôi chật hẹp, thì chỗ nào để an thân? Cư sĩ nói thưa, con mắt nào hẹp, thân nào an? Sư liền thôi hỏi bỏ ra đi. Thì ngài Đơn Hà với ngài với ông Bàn Quẩn này, mấy cái chỗ này là nó rất là gọi là sâu kín, khó thấy. Sư gặp ông Bàn Quẩn thì hỏi hôm qua thấy nhau nào giống ngày hôm nay? Vậy thì nếu gặp mình hỏi vậy thì làm sao? Cho nên là hôm qua gặp nhau đó, rồi bây hôm nay gặp nhau đây thì không làm sao? Cho nên không khéo là mình sẽ vướng vào cái thời gian. Nghe nói hôm qua, nghe nói hôm nay, mắc kẹt với hôm qua hôm nay thì mắc kẹt câu này liền. Ông cư sĩ thì đã có cái chỗ sống rồi, ông đã có chỗ ngộ rồi, cho nên là ông đáp được ngay đúng pháp để nhắc lại việc ngày hôm qua đó, để làm con mắt của tông môn. Tức là sao? Để thấy rõ, tức là vẫn là cũng không có mê. Hôm qua hôm nay nhưng mà cũng không có mê. Hôm qua hôm nay nhưng mà cũng không có mê. Sư nói lại, nhưng mà chỉ như con mắt của tông môn đó lại chứa được bàn công trắng. Con mắt đó đó có chứa được bàn công trắng. Ở trên đó là ông vượt qua được thời gian rồi, ở đây á là gạn lại coi vượt qua không gian chưa. Con mắt đó làm sao mà chứa được ông? Thì ông Bàn Công á, tôi ở trong con mắt thầy. Vậy làm sao thấy? Nếu mà ngay đây mà không mà còn thấy có cái ngã thì mình liền dính ngay thôi. Nghe nói là chỉ như con mắt tâm môn đó lại chứa được bàn công chăng á, thì mình nghe nói chứa được bàn công chăng thì mình nghĩ bàn công á là cái ngã này á thì dính liền. Cho nên là ông rất là khéo, tôi ở trong con mắt thầy, chứa được không được thì ngài biết liền, tôi trong mắt thầy thôi chứ ở đâu. Sư mới nói con mắt tôi chật hẹp thì chỗ nào để mà an thánh? Nếu mà mắt mình kẹt rộng hẹp hoặc là nhắm mở không thì cũng khó qua được ở chỗ này. Cho nên ngài dùng cái hẹp đó, cái hẹp mà cái rộng đó, cái hẹp cái rộng đó để mà gàn lại. Thì cư sĩ thưa, con mắt nào hẹp, thân nào an? Như vậy là làm sao mà thấy được con mắt này? Mình thường thường thì mình nghe vậy đó, rồi cứ bàn, cứ bàn ở trên con mắt đó mà bàn. Bàn viết rồi á thì cũng bị con mắt đó nó dẫn chạy tuốt luốt, nghĩa là cứ lo bàn về con mắt của ngài Đơn Hà mà quên mất chính mình á đang ở trong con mắt đó hôm nay. Nghĩa là mình lo bàn con mắt ngài Đơn Hà, bàn tới bàn lui, quên mất chính mình đang ở trong con mắt đó. Thấy được ở chỗ đó thì mới thấy được con mắt này. Sư mới đến ý kiến quốc sư Huệ Trung. Ngày sư hỏi thị giả, quốc sư có ở nhà chăng? Thị giả thưa, ở thì có ở nhưng mà chẳng tiếp khách. Ở thì có ở nhưng mà không có tiếp khách. Sư mới nói rất sâu xa thay. Thị giả thưa, mắt Phật xem cũng chẳng thấy nữa. Sư nói rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Quốc sư ngủ dậy, thị giả thuật lại. Quốc sư bèn đánh thầy giả 20 gậy đuổi ra. Thì như vậy làm sao mà thấy được cái chỗ này? Sư đến để mà ý kiến quốc sư Huệ Trung, thì đến đây thì trước là gặp thầy giả, cho nên gặp thầy giả hỏi quốc sư có nhà chăng? Đây là quốc sư đang ngủ. Quốc sư đang ngủ thì hỏi quốc sư có nhà chăng? Thầy giả thưa, ở thì có ở nhưng mà chẳng tiếp khách. Đáp rất là hay, một câu mà hai ý. Phải không? Đang ngủ đâu có tiếp khách. Phải không? Cho nên ở thì có ở đó, nhưng mà không có tiếp khách. Nhưng mà cái ý hay nữa. Là sao? Quốc sư là đang ngủ, tất nhiên là lúc đó là đóng cửa, bật, nghĩa là không có khách, không có tiếp. Để cho mình thấy đó là ông chủ đang nghỉ, cho nên không có tiếp khách. Nhưng mà muốn thấy được ở chỗ đó thì sao? Cho nên là sư nghe nói như vậy thì liền nói rất sâu xa thai, thấy được cái chỗ đó là rất sâu xa. Ngủ ở thì có ở đó nhưng mà không tiếp khách. Mình thấy được ở chỗ đó thì khỏi cần phải đi tham thiền đâu xa nữa. Hiện tại đây á, nó cũng ở, cũng có ở đó, nhưng mà có tiếp khách hay không, luôn luôn là tiếp khách, không có giờ nào ngớt hết, phải không? Còn đây là ở có ở nhưng mà không có tiếp khách, thấy được ở chỗ đó. Đây cho nên là sư đáp rất sâu xa. Thì giả mới thưa đúng rồi, nghĩa là mắt Phật xem cũng chẳng thấy nữa mà. Bởi vì sao? Chỗ đó là chỗ chưa tiếp khách, tức là chưa có duyên, không? Chưa có duyên thì cái chỗ mà tâm mà chưa có duyên á, thì chỗ đó ai mà thấy được chỗ đó, có tướng mạo gì để thấy, không? Cho nên là mắt Phật xem cũng chẳng thấy chỗ đó nữa. Nếu mà thấy thì sao? Nếu thấy là có tiếp khách rồi. Cho nên sư nói thật là rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Thì quốc sư ngủ dậy thì thị giả thực lại, quốc sư bèn đánh cho thị giả 20 roi đuổi ra. Như vậy làm sao, làm sao thấy được cái chỗ quốc sư đánh? Cái chỗ đó là cái chỗ mà chưa có tiếp khách, không? Tức là chưa có duyên. Nhưng mà bây giờ thị giả thực lại là sao? Thực lại là đem tin tức bên ngoài vào rồi, phải không? Thực lại là đem cái tin tức bên ngoài vào rồi, là có duyên rồi. Cho nên là quốc sư đánh 20 gậy đuổi ra, thấy được cái chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ sâu xa này. Nghĩa là cần phải thấy thấu khi mà chưa có duyên với cảnh, thấu chỗ đó. Thì khi mà tâm mà chưa có duyên với cảnh đó thì nó có tướng mạo gì để thấy? Cho nên chỗ này á, chính là chỗ mà trong nhà thiền gọi là chủ trong chủ đó, chủ trong chủ, không có khách, không có tiếp khách. Thì thấy được ở chỗ đó thì mới thấy được ở chỗ này. Nhưng mà như vậy đó thì bây giờ gạn lại thì ngài Đơn Hà có thấy hay là chẳng thấy? Thì giả nó mất Phật xem cũng chẳng thấy nữa. Nhưng mà ngài Đơn Hà, vậy thì ngài Đơn Hà thấy hay không thấy? Nếu mà ngài Đơn Hà ngài không thấy á, thì sao khen là rất sâu xa thai? Nếu mà ngài không thấy á, thì sao là ngài khen là rất sâu xa? Còn nếu mà ngài Đơn Hà ngài thấy á, thì sao lại gọi là mắt Phật xem cũng chẳng thấy? Thì vậy là sao? Vậy là ngài Đơn Hà có thấy hay không thấy? Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà mình để dành cho mỗi người đó phải tự thấy cái chỗ đó. Tự thấy được cái chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ sâu xa của trong nhà thiền. Cho nên khi mà ngài quốc sư đánh thị giả rồi thì sau đó sư nghe, tức là nghe thực lại đó, thì sư liền nói chẳng lầm là Nam Dương quốc sư. Hôm sau sư lại đến để lễ bái quốc sư, vừa trải tọa cụ á thì quốc sư liền nói chẳng dùng. Mới vừa trải tọa cụ để lễ bái thôi, thì quốc sư nói chẳng dùng. Sư mới lui lại làm sao? Quốc sư nói như thế. Sư mới tiến tới trước, quốc sư nói chẳng phải. Sư nhiễu quốc sư một vòng rồi đi ra, giống như đùa chơi. Vậy làm sao thấy? Mới vừa trải tọa cụ thôi liền nói, quốc sư liền bảo chẳng dùng. Làm sao? Nghĩa là tuy là vừa trải tọa cụ nhưng mà quốc sư á thì ngài đã thấy rồi. Ông mới trải tọa cụ là ta đã thấy rồi. Bậc thầy gọi là bậc thầy cao thủ là phải vậy, phải không? Nghĩa là ông đến ông chưa nói gì hết, phải không? Chưa nói gì hết nhưng mà ông vừa nghĩa là mới trải tọa cụ thôi, tất nhiên là đã thấy ông đồ rồi. Thấy cái gì? Nếu mà ông nghĩa là không có cái gì á, vô sự á, thì đâu có đến đây trải tọa cụ làm chi. Cho nên ông đến vừa trải tọa cụ đó là tao thấy ông rồi. Cho nên ngài nói chẳng dùng. Thì thấy rõ, tức là nhận đó là ngầm ý, nó nhận thì thẳng đó nhận thôi, chạy tàu cụ làm gì nữa. Nhưng mà rồi sư nghĩa là mới vừa thối lui á, thì quốc sư thì nói như thế thì có khi á, thì người ngoài thì nghe nói vậy thì lại nghĩa là nhận cái tướng mà gọi là lui lại sao đó, thì nếu mà nhận cái tướng lễ bái rồi nhận cái tướng mà thối lui đó thì cũng là nguy hiểm. Sư mới tiến tới trước thì quốc sư nói chẳng phải sư đi nhiễu quốc sư dòng đi ra thôi à, thì như vậy làm sao mà thấy được. Vậy thì lùi lại là phải hay tiến tới là phải hay là đi nhiễu quanh dòng đó là phải à, mình nhiều khi mắc kẹt thấy không à, mắc kẹt với ngài Đơn Hà, nghĩa là không có đủ mắt sáng thì bị ngài Đơn Hà ngài dẫn chạy tuốt làm chó mắt, lúc tiến tới lúc thối lui lúc đi nhiễu quanh không biết làm sao mà để mà gọi là hiểu được, rối rắm đầu đuôi không biết đầu đuôi thế nào, nhưng mà quên mất căn bản là cần thấy quốc sư luôn luôn lúc nào cũng sờ sờ, quốc sư vẫn ngồi sờ sờ đó, nhưng mà mình là mắc kẹt cái tướng của ngài Đơn Hà tới lui rồi đi quanh á, quên mất cái quốc sư mà vẫn ngồi sờ sờ, có tới lui có qua lại gì đâu, phải thấy thấu chỗ đó thì mới thấu được ở chỗ này, không khéo á thì bị ngài Đơn Hà ngài làm nghĩa là quên mất cả đầu đuôi. Thì sau đó sư mới ở núi có vị tăng đến tham vấn, gặp sư ở dưới núi, tăng mới hỏi đi hướng nào về núi Đơn Hà. Thì sư mới đưa tay chỉ núi và nói chỗ xanh thăm thẳm kia, tức là chỗ xanh thăm thẳm kia kìa, chỉ tay trước mặt đó. Thì ông tăng mới thưa chớ chỉ cái là phải sao, chớ chỉ cái ấy là phải sao. Sư mới nói thật là sư tử con một phen động đến liền nhảy. Thì như vậy cũng làm sao mà thấy được chỗ này, nghĩa là sư bây giờ là ở núi Đơn Hà, cho nên một hôm đó thì sư đang đi đến ở dưới núi đó, thì ông tăng đến cũng gặp sư ở dưới chân núi, đến dưới gặp sư rồi thì hỏi vậy chứ đi hướng nào để về núi Đơn Hà. Sư đưa tay chỉ cái ngọn núi trước đó, chỗ xanh thăm thẳm kia kìa. Ông tăng thưa chớ chỉ cái là phải sao. Như vậy là làm sao, đứng ngay ở chân núi đó, đứng ngay chân núi đó lại còn hỏi đi hướng nào nữa thì sao, đáng ăn gậy chưa. Đứng ngay chân núi rồi còn hỏi đi hướng nào về núi Đơn Hà nữa. Rồi sư đưa tay chỉ núi nói chỗ xanh thăm thẳm kia kìa, nếu mà mình thì chắc là theo cái ngón tay chỉ đó, theo cái ngón tay chỉ đó là ngọn đó đó, thì sao, có phải là cái chỗ mà gọi là màu xanh thăm thẳm theo ngón tay chỉ ra không, hay là còn có cái gì khác nữa. Cho nên nếu mà theo ngón tay chỉ đó nhận cái chỗ mà xanh thăm thẳm đó là gọi là trước mặt mà lầm qua lại theo đó chỉ là bị ngài gạt rồi. Nhưng mà ông tăng đây thì ông khéo, khéo thấy, cho nên ông liền nói chớ chỉ cái là phải sao, không có theo cái ngón tay đó. Cho nên rồi sư mới nói là thật là sư tử con một phen động đến thì liền nhảy. Thì như vậy mình thấy được ở chỗ đó chưa, núi Đơn Hà chỗ nào, làm sao mà nhảy được khỏi chỗ này, làm sao mà nhảy được. Đúng ra thì núi Đơn Hà nằm trong con mắt của ông, núi Đơn Hà nằm trong con mắt của ông đó, theo ngón tay chỉ đó là bỏ mất rồi. Cho nên ở đây gọi là giống như người ta thường nói đau nam mà chữa bắt, chỉ ở đó nhưng mà không phải là ý ở đó. Cho nên là ông tăng mới nói chứ chỉ cái là phải sao, phải thấy ngược lại thì mới thấy được ở chỗ đó. Đó là một đoạn. Thì thôi, hôm nay là mình học qua tới đây thôi. nguyện đem công đức này bên khắp tất cả đệ tử và chúng